Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 26 tháng 10 năm 2004. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về niềm tin tôn giáo và cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Chương trình được tiếp tục với các đề mục: câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu hãy ý thức về bổn phận truyền giáo. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói như sau: hôm nay chúng ta cử hành ngày Chủ nhật truyền giáo dành cho sự cầu nguyện và hỗ trợ một cách cụ thể cho công cuộc truyền giáo. Hơn nữa, trong ngày này, tất cả mọi tín hữu được mời gọi ý thức về trách nhiệm phải loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã nhân danh Ngài để tổ chức ngày truyền giáo. Ngài cũng cổ võ các sáng kiến truyền giáo ở cấp giáo phận và giáo xứ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm và biết ơn sâu xa đến các nhà truyền giáo. Ngài đặc biệt tưởng nhớ đến các nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, trong năm 2003 đã có 35 nhà truyền giáo bị sát hại. Trong số các nạn nhân này có Đức Tổng Giám mục Michael Courtney, 58 tuổi, sứ thần tòa thánh tại Burundi. Đức cha Courtney đã bị giết chết ngày 29 tháng 12 năm 2003 khi cố gắng đứng ra làm trung gian hòa giải tại xứ sở vốn bị xâu xé vì nội chiến này. Chỉ trong năm vừa qua đã có 23 linh mục, 3 nam tu sĩ, 2 nữ tu, 3 chúng sinh, 1 giáo lý viên, 3 thiện nguyện viên và 2 người giáo dân bị sát hại. Lục địa nguy hiểm nhất đối với các nhà truyền giáo là Phi Châu. Tại đây đã diễn ra 22 cuộc tử đạo, 8 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và 6 tại Uganda. Colombia tại châu Mỹ Latin cũng là quốc gia đầy nguy hiểm. Năm 2003 đã có 6 nhà truyền giáo bị sát hại. Tin Vatican. Đức Hồng Y Jan Schott, nguyên Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ đi Hoa Kỳ để tham dự lễ bế mạc năm kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Hồng Y Jan Schott sẽ tham dự nghi lễ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại thủ đô Washington ngày 8 tháng 12 tới đây. Vị Hồng Y người Mỹ này thụ phong linh mục năm 1952. Ngài cũng đã từng theo học giáo luật tại Đại học Công giáo Louisville, cũng như Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Năm 1962, Ngài làm giám đốc chủng viện vô nhiễm tại Washington. Kể từ năm 1972 cho đến nay, Ngài phục vụ trong giáo triều tại Roma. Tin Vatican. Một nhà thần học công giáo gọi quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng là một thứ mìn bẫy trên con đường tiến tới hiệp nhất giữa công giáo và chính thống. Trong khi đó, một nhà thần học chính thống thì lại mô tả quyền đó như một đối tượng của tranh luận và bút chiến. Tuy nhiên, thể theo lời mời của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, các nhà thần học của cả hai giáo hội đã ngồi lại với nhau để thảo luận về vấn đề gây nhiều chia rẽ này và tìm ra phương cách theo đó quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng cần phải được thực thi trong thời hiện đại. Nhìn chung, những cuộc đối thoại đại kết tiến theo từng giai đoạn, bằng cách đạt được những thỏa thuận về những khác biệt nhỏ và cố gắng giải quyết những dị biệt phức tạp hơn. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục John Bergamon, một cố vấn thần học của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, nói rằng, trong cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống, tất cả những bước nhỏ sẽ không đạt được tiến bộ, bởi vì chúng tôi luôn vấp phải vấn đề gai góc này. Đức Tổng Giám mục Bergamon là một trong nhiều nhà thần học chính thống đã đọc tham luận tại cuộc hội thảo về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng do Tòa Thánh tổ chức. Hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, Ngài cũng đã phát biểu tại hội nghị để phổ biến các bài tham luận và các cuộc trao đổi giữa các nhà thần học của hai giáo hội. Tin liên quan đến Angola. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo và các nhà lãnh đạo tại Angola hãy cổ võ việc tiết dục trước hôn nhân và sống thủy chung trong bậc hôn nhân để chiến đấu chống lại bệnh AIDS. Kể từ hai năm nay, sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, bệnh AIDS ngày càng lan rộng trong xứ sở. Trong một sứ điệp gửi cho các đức giám mục Angola, Sao Tome và Principe, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng tình yêu chân thật là một tình yêu khiết tịnh, và sự khiết tịnh là một niềm hy vọng vững chắc để chiến thắng những sức mạnh đang đe dọa gia đình. Sự khiết tịnh cũng là khi giới có sức giải phóng nhân loại khỏi nạn dịch AIDS. Angola là một quốc gia có tỷ lệ bị nhiễm siêu vi HIV và mắc bệnh AIDS thấp nhất tại Nam Phi Châu. Theo thống kê, tại đây chỉ có khoảng từ 5 đến 7% trong tổng số 14 triệu dân bị nhiễm siêu vi HIV. Nhưng theo Bộ trưởng Y tế của nước này, kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt hồi năm 2002, nguy cơ bị nhiễm bệnh AIDS ngày càng cao. Du lịch và việc đi lại dễ dàng hơn bên trong đất nước được xem là một trong những yếu tố làm cho bệnh AIDS gia tăng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm hai nhà vật lý hàng đầu trên thế giới làm thành viên Hội đồng Tòa Thánh về khoa học. Người đầu tiên là giáo sư William Phillips, người Mỹ, một chuyên gia về việc tái phát triển các phương pháp làm nguội nguyên tử bằng tia sáng laser. Người thứ hai là giáo sư Virabhadran Ramanathan, người Ấn Độ, người đã từng đi tiên phong trong việc nghiên cứu hiệu ứng nhà kính. Hội đồng Tòa Thánh về khoa học đã được thành lập tại Roma năm 1603 do chính nhà khoa học nổi tiếng Galileo Galilei điều khiển. Hiện nay, hội đồng này gồm có 80 thành viên do chính Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Đương kim chủ tịch của hội đồng này là ông Nicola Babibo, giáo sư vật lý tại Đại học Công giáo La Pienza ở Roma. Tin New York. Tuần qua, Liên Hiệp Quốc đã kết thúc cuộc thảo luận về việc ngăn cấm hành động sản sinh con người theo phương pháp vô tính mà không đạt được quyết định nào. Cuộc thảo luận đã diễn ra trong khuôn khổ của Ủy ban Tư pháp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Mặc dù tất cả mọi quốc gia đều đồng ý ngăn cấm hành động sản sinh con người theo phương pháp vô tính nhằm mục đích sinh sản, nhưng khả năng tạo sinh các phôi thai nhằm mục đích thí nghiệm y khoa lại gây nhiều chia rẽ. Costa Rica đệ trình một nghị quyết được 64 nước, trong đó có Tòa Thánh ủng hộ. Nghị quyết này ngăn cấm hoàn toàn việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính, vì nó có thể dẫn đến việc hủy bỏ các phôi thai người. Bỉ lại đệ trình một dự thảo nghị quyết khác có nội dung ủng hộ cho việc sản sinh vô tính, nhằm mục đích chữa bệnh. Nghị quyết này được trên 20 quốc gia, cũng như ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Cuộc tranh luận lại càng sôi nổi hơn khi Tổng thống Bush của Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ nghị quyết của Costa Rica và ứng cử viên Kerry ủng hộ nghị quyết của Mỹ. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã tham dự cuộc thảo luận. Ngài giải thích rằng, lý do Tòa Thánh chống lại mọi hình thức sản sinh con người theo phương pháp vô tính có tính cách đạo đức. Đức cha Migliore nói như sau. Một mạng sống con người không thể bị dùng để cứu một sự sống khác. Và hơn nữa, nếu trường hợp này xảy ra, người ta lại phải sử dụng rất nhiều phôi thai. Trong một tuyên ngôn truyền đi trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Migliore nói thêm rằng, Tòa Thánh ủng hộ nghị quyết chống lại mọi hành động sản sinh vô tính, nhưng lại đề nghị sử dụng tế bào gốc của người lớn vào các mục đích chữa bệnh. Bởi vì làm như thế, người ta không phải giết hại con người trong giai đoạn khởi đầu của sự sống. Tin London. Sự kiện cổ tràng hạt ngày càng trở thành một kiểu thời trang tại Anh Quốc, đã khiến cho giáo hội Công giáo tại đây phải lên tiếng về ý nghĩa đích thực của tràng chuỗi. Gần đây, các tiệm sách báo Công giáo và các cơ sở cung cấp khác đã được các thanh niên thiếu nữ đến hỏi mua cổ tràng hạt, sau khi những nhân vật nổi tiếng như danh thủ bóng đá David Beckham và Britney Spears mang tràng chuỗi trên cổ hay trên cùm tay. Các giới chức thẩm quyền của Giáo hội Công giáo đã bày tỏ hối tiếc về việc tràng chuỗi đã bị tục hóa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về niềm tin tôn giáo và cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc do Minh Duy trình bày. Niềm tin tôn giáo có thể là một yếu tố quyết định trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc sẽ diễn ra vào tháng tới tại Hoa Kỳ, giữa đương kim Tổng thống George Bush và Thượng nghị sĩ John Kerry, ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, đã diễn ra ba cuộc tranh luận. Trong cuộc tranh luận cuối cùng ngày 13 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Bush lẫn Thượng nghị sĩ Kerry đều nói đến niềm tin tôn giáo của mình, và niềm tin ấy đã ảnh hưởng như thế nào trong các quyết định của họ, nhất là trong những vấn đề liên quan đến hành động phá thai và cuộc nghiên cứu tế bào gốc. Thượng nghị sĩ Kerry vốn là một người Công giáo nói rằng, ông tôn trọng quan điểm của một số giám mục Mỹ khi các ngài khẳng định rằng, bỏ phiếu cho ứng cử viên nào ủng hộ việc hợp thức hóa hành động phá thai và cổ võ việc nghiên cứu không giới hạn về tế bào gốc là một tội. Ứng cử viên Kerry đã có lập trường rõ ràng như thế. Tuy nhiên, ông nói rằng, cũng như nhiều người Mỹ khác, ông không đồng ý với một số giám mục trên đây. Ông nói như sau, tôi nghĩ rằng tôi không thể biến một tín điều của tôi thành luật hay buộc một người Mỹ khác phải tuân giữ. Điều là tín điều đối với tôi không phải là điều tôi có thể làm thành luật và buộc những ai không tin tín điều đó phải tuân giữ. Trong năm nay, đã có rất nhiều vị giám mục Mỹ đưa ra các tuyên ngôn về tầm quan trọng của những vấn đề liên quan đến sự sống con người trong việc bỏ phiếu. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có một số ít vị khẳng định rằng người Công giáo nào bỏ phiếu cho các ứng cử viên ủng hộ phá thai là phạm tội trọng. Đương kim Tổng thống Bush là một tín hữu Methodist, tức một nhánh Anh giáo tại Hoa Kỳ, đã bác bỏ lập trường của ứng cử viên Kerry khi nói rằng, cổ võ một nền văn hóa tôn trọng sự sống con người là một điều hệ trọng. Ông nói như sau, tôi nghĩ rằng một thế giới lý tưởng là thế giới trong đó mọi đứa trẻ đều được luật pháp tôn trọng và chào đón vào cuộc sống. Những con người có lý trí có thể ngồi lại với nhau và đề ra một luật giúp hạ giảm con số các vụ phá thai. Tổng thống Bush cũng nói rằng, người ta có thể bênh vực sự sống bằng cách cổ võ việc nhận con nuôi và thực hiện những chương trình tiết dục cũng như nâng đỡ những người mẹ sinh con. Tuy có lập trường ủng hộ phá thai, Thượng nghị sĩ Kerry vẫn đề cao vai trò niềm tin tôn giáo trong cuộc vận động tranh cử của ông. Ông lặp lại lời của cố Tổng thống John Kennedy, vị Tổng thống Công giáo duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ như sau. Tôi không tranh cử để làm một Tổng thống Công giáo. Tôi tranh cử để làm một Tổng thống vốn đã là một người Công giáo. Dù vậy, ông Kerry vẫn khẳng định rằng niềm tin tôn giáo chi phối tất cả những gì ông làm và chọn lựa. Ông nhắc đến một đoạn trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ như sau. Hỡi anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin không có hành động là đức tin chết. Ông nói như sau. Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì bạn làm trong đời sống công cộng đều cần phải được hướng dẫn và chi phối bởi niềm tin của bạn. Nhưng bạn lại không được công khai chuyển đạt niềm tin ấy cho người khác. Ông giải thích, chính vì thế mà tôi chiến đấu chống lại nghèo khổ. Chính vì thế mà tôi chiến đấu để làm sạch môi trường và bảo vệ trái đất. Chính vì thế mà tôi chiến đấu cho bình đẳng và công lý. Tất cả những điều đó đều phát xuất từ giáo huấn căn bản và niềm tin. Về phần mình, Tổng thống Bush nói rằng, niềm tin của ông là một vấn đề rất cá nhân. Ông nói như sau. Tôi cầu nguyện để được sức mạnh. Tôi cầu nguyện để được khôn ngoan. Tôi cầu nguyện cho quân đội của chúng ta khi họ lâm nguy. Tôi cầu nguyện cho gia đình tôi. Tôi cầu nguyện cho hai đứa con gái của tôi. Ông khẳng định rằng, lời cầu nguyện và tôn giáo đã nâng đỡ ông giữa những cơn sóng gió trong chức vụ tổng thống.
Tuy nhiên, ông xác định rằng, ông rất tôn trọng sự khác biệt của các niềm tin tôn giáo tại Hoa Kỳ. Theo ông, mọi người cần phải được tự do thờ phượng theo cách thế nào phù hợp với họ. Tổng thống Bush nói như sau, tôi không bao giờ tìm cách áp đặt tôn giáo của tôi lên bất cứ người nào. Nhưng khi tôi làm các quyết định, tôi luôn dựa trên những nguyên tắc và những nguyên tắc ấy phát xuất từ bản sắc của tôi. Tổng thống Bush và ứng cử viên Kennedy, cả hai đều nhìn nhận tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo trong các chọn lựa và quyết định của mình. Tuy nhiên, lập trường đối với vấn đề phá thai cho thấy rõ sự khác biệt của hai ứng cử viên. Người ta sẽ thấy được niềm tin tôn giáo ảnh hưởng như thế nào đến lá phiếu của người Mỹ vào tháng tới.
Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học Tinh Hoa có ghi lại những suy tư của một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy, không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước, mà vô liêm sĩ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ, thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình, biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người ta không biết xấu hổ thì không được. Thà ngồi, thế mà ngày nay, nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sĩ. Không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chang chang như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, thì cũng không phải là nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tòng bách vẫn xanh. Mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Nhan Chi Suy làm sách giáo huấn có thuật câu chuyện rằng, một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tỳ bà. Lớn lên theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Nhan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chăm chăm xu thời hay nịnh thời. Xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm ru. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học Tinh Hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chứ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa? Có người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muôn, còn cái gì là kiên nể mà không dám làm? Không rõ tác giả có những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào. Nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ, và còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thể được tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh, và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên hai. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, như là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu đã thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay để làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt? Có ở đâu mà sự lừa dối và mánh mung lại nhan nhản cho bằng trong xã hội Việt Nam hiện nay? Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng, một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là, một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng, không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác. Dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, Lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông, nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác, tùy theo sở thích và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống cho liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ vì những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống, mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chương 19, câu 1 đến câu 10. Ông Gia Kêu. Sau khi vào Jericho, Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố ấy, và kìa có một người tên là Gia Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùng. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Còn ông Gia Kêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây được đặt vào đoạn cuối cùng của lần sau cùng khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nơi đây người sẽ chịu khổ nạn và sẽ bị giết bởi tay người Do Thái, rồi ngày thứ ba ngài sẽ sống lại. Câu chuyện ông Gia Kêu được đặt kế tiếp sau phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù thành Jericho. Người mù được Thiên Chúa chữa lành vì tin vào Chúa Giêsu mà ông ta được sáng mắt. phép lạ của người mù, chuẩn bị cho thính giả hiểu được sâu xa cuộc cách mạng tinh thần của ông Gia Kiêu, một cuộc cách mạng tận gốc rễ, đổi mới hoàn toàn. Từ bóng tối của cảnh mù lòa bước vào ánh sáng của người được chữa lành. Từ bóng tối của tội lỗi bước sang con đường sáng của cuộc đời mới, của cuộc sống thánh thiện. Từ cuộc gian tham khéo léo bước sang con đường ngay chính chân thật và quảng đại. Từ cuộc sống xa Chúa được xích lại gần Chúa hơn, được kết hợp với Chúa Giêsu và hòa giải với tha nhân. Do đó, trọng tâm bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây về ông Gia Kiêu, nêu bật một khía cạnh sâu xa nhất của tình yêu, đó là sự tha thứ, một sự tha thứ được gói gọn trong tình yêu khoan dung. Tình yêu này không đóng khung kẻ mình yêu trong những ngụ ý của lỗi lầm, nhưng luôn tha thứ. Tình yêu này cũng không giới hạn kẻ mình yêu trong hiện tại đen tối của người ấy, nhưng còn phóng tầm mắt nhìn về những điều họ có thể trở nên trong tương lai. Trong cách hành xử của Chúa Giêsu, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ. Để biểu lộ một tình yêu chân thành trên, Chúa Giêsu đã tiếp xúc với người thu thuế, làm bạn với những người bị xã hội thời bấy giờ gán cho là những kẻ tội lỗi. Ngài không cấm họ được lui tới nghe Ngài giảng dạy. Hơn nữa, Ngài cùng ăn uống và đồng bàn với họ. Vì thế, những cuộc gặp gỡ và giao tiếp này minh chứng rằng, Chúa Giêsu nhìn những kẻ thu thuế và những người tội lỗi trong hai trạng thái hiện tại của họ và trạng thái họ có thể trở nên tốt trong tương lai. Trong hiện tại, mặc dù họ đang sống trong tình trạng tội lỗi, nhưng họ biết lắng nghe lời Chúa để khởi sự tiến những bước đầu tiên trên con đường hoán cải. Và những điều họ có thể trở nên tốt được minh chứng qua những hành động cụ thể. Ví dụ như hành động dứt khoát với quá khứ tội lỗi để đi theo Chúa, như trường hợp của ông Lê-vi. Ông là một người thu thuế, nhưng khi nghe Chúa Giêsu gọi, ông liền bỏ bàn thu thuế, đứng dậy và theo làm môn đệ người, một người không có chỗ dựa đầu. Con cáo có hang, con chồn có tổ, nhưng con người thì không có chỗ dựa đầu. Do đó, sự cải tạo xã hội tận căn phải bắt đầu bằng ý thức về tội lỗi và sám hối. Và đây có thể là ý tưởng mà tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây gợi lên cho chúng ta. Vào thời Chúa Giêsu, ngày thu thuế được hiểu như là cấu kết với ngoại bang để hà hiếp và bóc lột người đồng hương, nên cũng đồng nghĩa với tham lam bất chính. Một cách nào đó, những kẻ thu thuế là một ung nhọt của xã hội, và xa lánh họ là biện pháp thanh trừng mà những nhà lãnh đạo Do Thái dành cho những người thu thuế này. Nhưng Chúa Giêsu thì trái lại, Chúa đến với họ, ngồi đồng bàn với họ. Chúa không làm như thế để biện minh cho hành động tham lam bất chính của những người thu thuế. Ngài đến với họ, trước hết là để cảm thông với thân phận bị loại ra bên lề xã hội của họ. Đồng thời, Ngài mời gọi họ ý thức về hành động tội lỗi của mình. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và viên chức giàu có tên là Gia Kiêu tại thành phố Jericho cho thấy cuộc cách mạng ấy bắt đầu bằng việc sám hối và cải thiện đời sống. Thật ra, sám hối đích thật luôn đi liền với cải thiện. Ánh mắt của Chúa Giêsu đã đi xuyên suốt tâm hồn ông, khiến ông nhận ra được những lầm lỗi của mình. Ánh mắt ấy lại từ nhân và mời gọi, đến nỗi đã làm cho ông cảm thấy thôi thúc và cải thiện đời sống. Vì thế, ơn cứu rỗi đã thật sự đến nhà ông và cuộc tái sinh đã khởi đầu. Này đây, phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, mà nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai điều gì, tôi xin đền gấp 4 lần. Ông Gia Kiêu không chỉ sám hối và cải thiện cuộc sống bản thân, nhưng ông còn góp phần vào việc cải tạo xã hội. Hay đúng hơn, sự hoán cải cá nhân của ông ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống xã hội. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được chiều kích xã hội của lòng sám hối. Vì thế, không những người Kitô đóng góp tài trí của mình cho công cuộc cải tạo xã hội, nhưng niềm tin của họ được thể hiện bằng lòng sám hối và cải thiện cuộc sống làm trọng tâm, và cũng là linh hồn của bất cứ một cuộc cách mạng và cải tạo xã hội nào. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được vững mạnh trong đời sống đức tin, để nhận ra tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đang trao ban cho chúng ta. Xin cho chúng ta can đảm để sẵn sàng đáp trả và đón nhận ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn sám hối chân thành, để bắt đầu canh tân cuộc sống mình và góp phần canh tân xã hội. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học về đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, trong những ngày qua, vấn đề về sự rủi ro của điện thoại di động lại được công luận nhắc tới. Đó là sau khi Viện Y học Môi trường của Karolinska bên Thụy Điển công bố kết quả nghiên cứu của họ vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, trên tạp san quốc tế dịch tễ học. Theo ông Anders Ekborn, thì một người dùng điện thoại di động từ 10 năm trở lên, thì nguy cơ bị bướu não có thể tăng gấp 4 lần so với người bình thường. Công trình này được thực hiện trong vòng 3 năm, qua sự theo dõi của 150 bệnh nhân bị u dây thần kinh thính giác và 600 người lành mạnh, và nằm trong chương trình nghiên cứu về điện thoại di động của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả này đã đưa tới nhiều phản ứng khác nhau. Louis Schlesing, chủ nhiệm tạp chí Microwave News, tuyên bố, các nhà nghiên cứu của Viện Karolinska là những vị được kính trọng trên khắp thế giới. Và nghiên cứu này sẽ khiến cho các tổ chức y tế phải xét lại sự rủi ro của điện thoại di động. Kết quả này cũng chẳng đúng ý đồ của kỹ nghệ điện thoại di động, đang muốn làm ngừng các cuộc khảo sát về sự rủi ro do loại điện thoại này gây ra. Tuy nhiên, giới sản xuất điện thoại di động lại phản bác rằng, đấy mới chỉ là kết quả của một nghiên cứu, vì thế chúng ta không thể dựa vào đó để kết luận vấn đề. Giới này cho rằng, trước đây cũng đã có nhiều nghiên cứu cho hay không có liên hệ giữa bướu não với điện thoại di động, và rằng chúng tôi đồng ý cần phải có thêm nhiều nghiên cứu khác để vấn đề này được sáng tỏ. Chuyện về sự rủi ro của điện thoại di động bắt đầu với một chương trình của đài BBC London cách đây vài năm, khi đài này công bố kết quả nghiên cứu của bác sĩ Lena Harden với Thụy Điển rằng một bệnh nhân bị ung thư não vì phía đầu mà người này thường xuyên áp điện thoại di động để nói và nghe. Vì bác sĩ này cho hay rằng điện thoại di động có tác dụng không tốt tới sức khỏe con người, và vấn đề cần phải được làm sáng tỏ bằng các nghiên cứu khoa học khách quan. Trong khi chờ đợi kết quả, ông ta đề nghị mọi người nên giới hạn sự tiếp cận với nguồn phóng xạ từ điện thoại di động. Trong chương trình phát thanh này, đài BBC cũng công bố kết quả của một nghiên cứu tương tự ở Mỹ về mối liên hệ giữa phóng xạ từ điện thoại di động với tổn thương của nhiễm thể tế bào. Bác sĩ George Carlo, người đã từng hợp tác với America Cellular Industry, quả quyết rằng kỹ nghệ điện thoại di động hiện đang ở vào tình trạng báo động. Ông cho rằng, dưới này đang tiếp tục đưa ra những lời tuyên bố lững lờ, nước đôi về sự an toàn của điện thoại di động. Tháng 5 năm 1999, một nghiên cứu từ Thụy Điển cho hay, sử dụng điện thoại di động đưa đến nhiều triệu chứng như nhức đầu, mệt mỏi, chóng mặt, mất trí nhớ, nóng bỏng trên da và có khó khăn khi nghe. Ngoài ra, người dùng điện thoại di động 30 phút mỗi ngày thì hay than phiền là mau quên nhiều gấp đôi so với người chỉ dùng dưới 2 phút. Người dùng 3-4 lần trong ngày thì bị nhức đầu gấp 3 lần người chỉ dùng 2 lần trong ngày. Điều cần ghi nhớ là thiếu niên bị các triệu chứng trên nhiều hơn người lớn. Theo giải thích của Cơ quan Y tế Thế giới, thì các phóng xạ từ điện thoại di động rất nhỏ, khoảng 0.2 đến 0.6 watt, thuộc loại không gây ra xáo trộn cho tế bào của người, như quang tuyến X. Phóng xạ này tan biến trong không gian, tùy theo khoảng cách giữa máy và cơ thể. Cũng theo Cơ quan Y tế Thế giới, khi xâm nhập cơ thể, phóng xạ sẽ tạo ra một sức nóng rất nhẹ mà cơ chế điều hòa thân nhiệt có thể hóa giải dễ dàng. Cơ quan Y tế Thế giới cũng nhận rằng, có nhiều nghiên cứu nói phóng xạ của điện thoại di động làm thay đổi sinh hoạt điện năng não bộ, giảm thời gian phản ứng, gây ra xáo trộn giấc ngủ, nhưng rất ít và không tạo ra khó khăn gì cho người sử dụng điện thoại di động. Cơ quan Y tế Thế giới kết luận là các phóng xạ đó chưa chắc đã gây ra ung thư não và sẽ tài trợ để các khoa học gia để nghiên cứu thêm về vấn đề này. Trong khi đó, kỹ nghệ sản xuất điện thoại di động cho hay là điện thoại di động an toàn vì đã chế tạo đúng theo tiêu chuẩn do chính phủ đưa ra. Tiêu chuẩn đó bao gồm ảnh hưởng của nhiệt do điện thoại di động phát ra và các vi ba từ trường được phân phối ra vào hết cả đầu của người dùng. Tuy nhiên, chương trình truyền hình ABC cho hay là tiêu chuẩn do chính phủ đưa ra có nhiều kẽ hở mà các nhà sản xuất điện thoại di động qua mặt dễ dàng. Cơ quan truyền thông Liên bang Hoa Kỳ cho hay là cho tới nay chưa có bằng chứng nào kết luận rằng điện từ trường có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, cơ quan này lại khuyên dân chúng áp dụng nguyên tắc là nên cầm xa máy khoảng một phần nếu máy phát ra một đơn vị watt năng lượng. Nếu máy phát ra 10 watt, thì cầm ở cách xa máy 10 phần. Nhưng một số nghiên cứu cho hay, ngoài sức nóng, điện thoại di động còn phát ra các phóng xạ có hại. Đồng thời, các phóng xạ này phát ra từng lúc mạnh, yếu khác nhau, nên có hại hơn là phát ra liên tục. Tuy nhiên, phe lưu tâm tới ảnh hưởng phóng xạ từ điện thoại di động vẫn không hài lòng với giải thích của chính quyền, cơ quan y tế và của các công ty sản xuất điện thoại di động. Họ vẫn quả quyết là phóng xạ này rất hại cho cơ thể. Bác sĩ Bruce Hawking đã tường trình trước Thượng viện Úc rằng, một số người sử dụng điện thoại cầm tay có thể bị tổn thương da chung quanh vành tai với cảm giác khác thường ở trong đầu. Cảm giác xuất hiện mấy phút sau khi họ quay số điện thoại, và kéo dài có khi cả mấy tiếng đồng hồ sau đó. Ngoài ra, họ còn cảm thấy buồn ói, rối loạn thị giác, cũng như có vài dấu hiệu thần kinh khác. Theo ông, đây không phải là do tưởng tượng, mà là có thực, vì được phát hiện ở nhiều cá nhân khác nhau trên khắp thế giới khi họ dùng điện thoại di động. Công ty hóa xanh Nhật yêu cầu khách hàng của họ nên giảm dùng điện thoại di động trên xe lửa để tránh ảnh hưởng tới các y cụ mang trên cơ thể của một số hành khách trên tàu, như trợ thính cụ, vân vân. Công ty xăng dầu Shell cũng cảnh báo dân chúng rằng, trong khi đổ xăng cho xe hơi mà điện thoại di động kêu thì cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Theo công ty, điện từ trường phát ra khi điện thoại reo đủ mạnh để tạo ra một tia lửa bắt vào dột xăng làm cháy xe. Do đó, họ khuyến cáo công chúng không nên sử dụng điện thoại di động trong khi mua xăng. Theo một nghiên cứu khác cũng cho biết rằng, người mang kính mà dùng điện thoại di động thì ảnh hưởng của phóng xạ vào mắt tăng 20% và vào đầu tăng 6%. Lý do có thể là do khung kính đeo mát bằng kim loại thu hút nhiều cho phóng xạ hơn. Cũng theo nghiên cứu này, nhiều người có răng sâu trắng bằng kim loại cũng thắng phiền là có cảm giác nóng nóng trong miệng và đau nhức răng khi nói chuyện bằng điện thoại di động. Vấn đề với các trụ phát tín hiệu cho điện thoại di động ở vùng dân cư đông đúc với tia phóng xạ phát ra cũng được nêu lên. Bên Anh, nhiều nghiên cứu cho hay, sống gần và dưới ảnh hưởng của đường dây điện có nhiều nguy cơ ung thư phổi vì các tia phóng xạ ô nhiễm dính với nhau và động trong phế nang. Theo tổ chức nghiên cứu các loài chim ở Thụy Sĩ, ngay cả chim khi bay quanh quẩn trụ phát tuyến cũng bị lạc đường vì mất định hướng dưới ảnh hưởng của điện từ trường. Trước sự lo ngại của giới tiêu thụ, nhiều trang bị che chở cơ thể, nhất là não bộ với phóng xạ từ điện thoại di động, đã được tung ra thị trường. Các công ty sản xuất điện thoại di động hiện nay cũng đã tung ra các trang bị phụ nhằm làm giảm phóng xạ phát ra từ điện thoại di động, ngõ hầu bảo vệ sức khỏe của người dùng máy. Chính các công ty sản xuất máy này cũng phân phát màng bảo vệ cho nhân viên của họ khi dùng điện thoại di động. Theo họ, dù chưa có bằng chứng xác đáng, nhưng mỗi người đều e ngại, che chở thì cũng nên đề phòng. Vấn đề có rủi ro hay không của điện thoại di động đang được tranh luận và nghiên cứu. Chưa có kết luận nào xác quyết là điện thoại di động tạo ra ảnh hưởng không tốt, và cũng chưa có chứng minh nào cho rằng điện thoại di động là an toàn. Tuy nhiên, khi đã có người nêu ra vấn đề, thì lúc sử dụng điện thoại di động, chúng ta cũng cần có một thái độ khôn ngoan, dè dặt. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày 30 tháng 6 năm 1884, cửa hầm mỏ tại Schwentoslowitz bên Đức bị đóng kín vì những tảng đá từ trên cao 100 thước bị sập xuống. Thế là 43 nhân công đang đào mỏ bị mắc kẹt và không còn lối thoát thân nữa. Mọi người đều thất vọng vì không thể nào đào được những tảng đá lớn ấy để mở cửa hầm mỏ và cứu thoát các công nhân trước khi họ bị chết ngạt và chôn vùi trong lòng đất. Trong khi mọi người buồn bã nhìn những tảng đá khổng lồ vô phương cứu chữa và đành lòng phó mặc các công nhân cho thần chết, thì một công nhân người Công giáo can đảm lên tiếng yêu cầu mọi người nhất quyết chung tay góp sức đào đất chuyển đá để mở cửa hầm mỏ. Trong chốc lát, hàng ngàn người kéo tới nơi hầm mỏ bị sập, bắt đầu từ ông thị trưởng, ông chủ hầm mỏ và những người có trách nhiệm, cho tới những người thường dân. Ai nấy đều sắn tay áo, cầm cuốc xẻng, hăng hái đào đất khiêng đá. Sau 6 tiếng đồng hồ vất vả khó nhọc, cửa hầm được mở ra trước những tiếng reo hò hân hoan vui mừng của mọi người. Những người thợ đào mỏ can đảm tiến vào trong đường hầm. 43 nhân công bị chôn vùi, nằm sõng sượt, bất động, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Lập tức, họ được đưa ra khỏi hầm để kịp thời cấp cứu. Dần dần, họ tỉnh lại, và không một ai trong số 43 người đã bị thiệt mạng. Sau khi đã được phục hồi, những người nhân công may mắn đó đã thuật lại rằng, trong suốt thời gian bị chôn vùi trong lòng đất, họ đã không ngừng đọc kinh Mân Côi và cầu xin ơn phù trợ của Thánh nữ Barbara là quan thầy các công nhân hầm mộ. Thật vậy, lòng tin của họ đã không vô ích, nhưng đã được Đức Mẹ Thương cứu thoát. Khi người công nhân cuối cùng được đưa ra khỏi cửa hầm, ông Duenson, giám đốc hầm mộ, đã lên tiếng mời gọi 3.000 người có mặt tại đó chung lời cảm tạ tình thương của Chúa và lòng nhân từ của mẹ Maria một cách công khai. Ông lớn tiếng cất thánh ca cảm tạ, Te Deum, bằng tiếng Đức. Mọi người cùng chung tiếng hát với tất cả tấm lòng sốt sắng, và có nhiều người bị xúc động đến rơi lệ. Quý vị và các bạn thân mến, sau kinh lạy cha được chính Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, kinh kính mừng Maria là lời nguyện rất cao trọng của người tín hữu, vì là lời chào của sứ thần Gabriel, là lời kinh của ơn thánh và là lời chúc lành từ trời cao. Phần thứ hai của kinh kính mừng là tiếng kêu van của con người từ thung lũng đầy nước mắt, trong hố sâu tội lỗi và của sự chết, với lòng trông cậy và tin tưởng phó thác vào quyền năng và tình thương vô biên của mẹ Maria. Kinh kính mừng Maria còn được ví như cái neo cứu độ, như cái phao cứu sống cho những người chơi với trên biển cả sắp bị chết đuối, để được đưa vào bến bình an, để được cập bến của sự sống vĩnh cửu. Suy gẫm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi, chúng ta sẽ cảm nghiệm được ơn cứu thoát mà Chúa Giêsu đã hoàn tất qua mầu nhiệm vượt qua, và là phương thế hữu hiệu để đối phó với ma quỷ, là thù địch luôn rình trực để lôi kéo con người vào lửa trầm luân muôn đời với chúng. Kinh Mân Côi là chiến cụ có thể bẻ gãy xiềng xích của ma quỷ, để lôi kéo chúng ta đến gần Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ Maria hơn. Kinh Mân Côi liên kết chúng ta cách mật thiết với mẹ Maria qua lòng biết ơn vì muôn hồng ân Chúa ban, và với niềm hy vọng sẽ được Chúa ban thêm cho những gì chúng ta cần được trợ giúp để trung thành phụng thờ Chúa trong cuộc sống hàng ngày, theo ơn gọi của mỗi người, cho đến hơi thở cuối cùng. Kinh Mân Côi còn được ví như mối dây liên hệ tình thương giữa người mẹ và con cái. Đọc kinh Mân Côi, tức là tưởng nghĩ đến sự liên kết thân mật giữa trái tim của mẹ hiền và của mỗi người con. Là cầu xin mẹ giữ gìn trái tim chúng ta luôn gần bên trái tim mẹ, để không bao giờ còn muốn lìa xa vì tội lỗi, hoặc vì muốn tìm kiếm những thú vui giả tạo, xúc phạm đến Chúa, và tự chuốc lấy án phạt muôn đời cho chính bản thân mình mà thôi. Lạy Trinh Nữ Maria, mẹ là ngôi sao sáng chỉ đường dẫn lối cho những người bị lạc mất, là hy vọng chắc chắn cho những người chán nản thất vọng, là cái neo cứu độ cho những người đang chơi với giữa biển cả của sự chết. Với tràng kinh Mân Côi, chúng con chỉ biết ngước mắt nhìn lên mẹ và trông chờ được mẹ cứu thoát. Lạy mẹ, xin xót thương giơ tay cứu giúp và giải thoát chúng con. Chúng con đặt hết tin tưởng nơi mẹ, vì chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là jennyvina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.